Đây kia đều ân nghĩa với nhau, nay giàu cách đời đổi thân, hôn mê không nhớ biết, song cứ lý mà xét, thời không thể không đền đáp. Nếu mình nghe lời Phật, nay mình đổi đời đổi thân, làm sao hôn mê đâu nhớ biết được. Mình đổi thân rồi mình đổi đời rồi sao mình nhớ biết. Bây giờ xin hỏi tử có chuyện này nè, nộ cái ngay đời này thôi, ngay đời này thôi mà mình hồi 50 tuổi, bây giờ Phật tử là 40 tuổi, mà hồi 50 tuổi là Phật tử làm gì biết không? Ngay đời này mình không biết mà đổi đời đổi cảnh hết trơn rồi. Có khi mình đây mình tái kiếp lại gia đình đằng kia rồi, có khi dòng họ mình, có khi người lạ rồi, mình biểu mình nhớ biết sao nhớ biết. Ngay hiện đời mà 50 tuổi mình còn không biết thôi, phải không? Đôi khi sư đi xuất gia mấy chục năm rồi mà có những người cháu lại thăm, mấy chục năm rồi dắt lại cháu hồi đó mình đi xuất gia, nó mới có 2-3 tuổi à, mà bây giờ mình xuất gia rồi lại nó 10 mấy 20 tuổi có con rồi, dắt lại là quắc không biết ai là hồi đó mình gặp mặt, hồi giờ mình không biết. Thì hiện tại đời này mình gặp nó hồi rồi đó, hồi 50 tuổi, bây giờ nó mấy chục tuổi rồi mình không biết ai, giờ đắt gì là quắc à. Tự thấy lạ không? Hồi nhỏ mà tới giờ có vợ con thì không sao biết được, không thể nào biết được hết. Nhưng thì ngay đời này mình còn không biết thật, bà con quyến thuộc mình thai, mà ngay đời này mình còn không biết mình hồi nhỏ thai, thì tất nhiên là người nói là mặc dầu cách đời đổi thân, hôn mê không nhớ biết, xong cái lý mà xét thì không thể không đền đáp. Theo lời Phật dạy thì sanh sanh tử tử luân hồi, thì bà con dòng họ quyến thuộc mình không, nếu nghĩ vậy là đỡ, ít có gai chuyện chúng sinh. Hiện tại con vật mang lông đội sừng kia, biết đâu rằng từ trước ta đã từng làm con của nó. Mang lông đội sừng là như là con trâu, con bò là đội sừng, con gà, con vịt là mang lông, con trâu, con bò cũng có lông nha. Kêu mình hiện tại những con vật mang lông đội sừng kia, biết đâu rằng từ trước ta đã từng làm con của nó. Phật tử có chắc đây có từng nghe cùng cô ba bán cháo gà nói chuyện âm phủ không? Có nghe, có kinh đem ra nó nhiều lắm á. Rồi cô thuật lại là cô làm được 1000, cô bán cháo gà, cô làm được bao mấy 1000 mấy con gà mấy vịt. Hôm đó con gà nó hiện đến biết là mà con có biết không, con gà đó, con gà con sắp khuya này làm đó là tiền thân của ba đó con, ba đó nó còn đó đó, bả quản hồn á, ha. Thì nhờ cái đó rồi sao bả mới có việc, bả hồi tâm lợi nhân duyên là chư thần dắt xuống âm phủ, bả căn tu trì. Nhưng mà bất cứ từ kiếp trước căn tu trì rồi mà kiếp này lợi là nhân duyên cái nghèo khổ sao mà gặp cái nhân duyên là bán cháu gà. Rồi xuống kiếp rồi thì mấy con gà nó đòi, nó bây giờ mấy con gà mà làm quá trời nó xuống nó đòi, nó kêu này tâu cáo với diêm chúa quá rồi, bây giờ nó đòi đền mạng. Thì bây giờ diêm chúa nói là đem xuống rồi, nói là 1000 người trên thế gian giết 1000 mấy trăm con gà này nữa, phải làm thân 1000 mấy trăm lần gà lại để đền đáp, phải không? Mình giết người mình giết mạng phải đền mạng à, đó. Rồi biết bao nhiêu lăn lộn hoài, nếu mình không khéo mình đền đáp làm thân gà, rồi mình ăn trùng ăn dế, rồi nữa mình làm trùng làm dế nữa. Bởi Đức Phật nó là mất thân người muôn kiếp khó trở lại là vậy. Cho nên là biết đâu rằng từ trước ta đã từng làm con của nó, loài dung dế bướm ong đó, biết đâu rằng thân sinh đời trước của ta đó. Những cái loài kia mình biết đâu lăn lăn lộn lộn rồi, thì ông bà cha mẹ mình làm quấy ác thì trở cho ba đường ác địa ngục ở quỷ súc sanh. Thì súc sanh nào là gà, nào là vịt, nào là ong, nào là bướm cũng được hết rồi. Là dung là dế. Khi mà hiểu như vậy rồi đó ha, Phật tử tin lời Phật rồi đó ha, thì chắc ăn chay hết quá. Bởi Phật thầy nói gì căn cơ chúng sinh, nên trường hợp Phật thầy nói là chai 4 bữa ấy là quy tắc, mới lần đầu cho ăn 4 bữa mà cấm ăn thú vật lớn à, trâu bò heo là không cho ăn à, không cho ăn, cấm mấy thú vật kêu tạm nói là mà gà rồi đó, ta kêu 12 giáp. Nghe tạm nói vậy nhưng mà cuối cùng rồi là khuyên cuối cùng sao ăn chay tạm dùng rau muối cháo dưa đạm bạc ha. Thì ngài nói là rồi cuối cùng người nói tạm dùng rau muối cháo, dưa. Có đậu thịt cá không? Không có thịt cá, cho nên bên Hòa Hảo bây giờ người ta ăn chay nhiều lắm, ăn chay trường luôn á. Thì nó mới là quy tắc lần đầu, mới tập ABC để cho là tạm ăn 4 ngày. Rồi sao lại mà tiến tu đến thành, muốn thành đạo đắc quả được, muốn đầy đủ từ bi thì phải dùng chay trường. Nếu mà không biết cách tu trì, không biết dùng chay trường thì không khéo là mình, những cái ông bà trong nhiều cái đời kiếp tái kiếp lại làng thân xuất sanh đó mình ăn loài dung dế bướm ong đó, biết đâu rằng thân sinh đời trước của ta. Thân sinh là gì biết không? Là cái thân mình hồi đó là mình làm loài dế, loài dung đó, loài ong đó. Mà bây giờ đó mình làm loài dung, loài dế, loài ong, loài bướm đó, thì cái thân sinh đời trước của ta đó là những kiếp trước ta đã từng làm những con vật đó rồi đấy. Đến những ai rên xiết trong địa ngục, kêu gào nơi ngã quỷ, ta dầu không thấy không nghe mà họ tất cầu cứu cầu tế. Đến những ai rên xiết trong địa ngục, kêu gào nơi ngã quỷ. Mình tự thấy nếu trường hợp mà những người mà tội nặng như vậy là bị sa địa ngục, là chuồng tội ngũ nghịch, là giết cha giết mẹ, phá tăng dạy lễ chuyển pháp luân, làm mình Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng, là kêu rằng tội ngũ nghịch, là tội năm tội lớn nhất và bị sa địa ngục. Rồi còn tội mà hay là tội không kể cha mẹ, hại cha hại mẹ, làm quấy xóm giềng cũng là cái tội địa ngục, thì cái tội đó thống khổ dữ lắm. Thấy không? Cho nên ta nói là những ai rên xiết trong địa ngục, kêu gào nơi ngã quỷ, là những người nào mà bỏng sẻn rít sống lợi mình hại người đó, đi bỏ xác thân này làm thân ngã quỷ. Cái tâm mình ngã quỷ là mình về ngã quỷ thôi. Nhưng sư giảng của hổm cái tâm niệm khởi đó, theo cái tâm niệm khởi lợi mình hại người bỏng sẻn rít sống là cái tâm đó là tâm ngã quỷ, thì nó khởi tâm đó mạnh thì tất nhiên phải rơi vào cõi ngã quỷ. Mà cõi ngã quỷ là ta nói là bị gì, mình tham quá cho mình lợi mình hại người bỏng sẻn rít sống, thì mình thâu vô được mà mình nhả ra không được. Thì cho nên cái quả báo thân ngã quỷ là cái đầu bằng cái thúng, cái bụng bằng cái trống chầu, mà cái cổ bằng cái kim. Ăn được, ăn nuốt cái bỏ cái kim sao ăn, mà đói dữ lắm. Thì ăn đói rồi nhưng mà khát lắm, mà lợi đồ ăn quá lửa, lợi nước là nước quá lửa, lợi nước quá lửa, phải không? Đó. Thì cái đơn cử mà trong kinh Đức Phật nói đó, thì bà Thanh Đề là bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên. Thì khi mà Mục Kiền Liên tu đắc quả la hán rồi mới nhìn tìm kiếm mẹ, dùng huệ nhãn tìm kiếm mẹ, thì thấy bà mẹ mình sanh trong loài ngã quỷ. Ngày một hôm đó đi bát khất thực được, mới đem cơm dâng cúng mẹ. Thì khi mà dâng cúng mẹ thì bà mới là dùng ăn cơm của ngài, dùng cơm của ngài rồi thì ngài mới là lấy cơm, bốc cơm ngài ăn, rồi một tay tả che cho ba, đừng cho mấy ngạo quỷ thấy, rồi hủ hầu bốc ăn, cái tay mặt bốc ăn, mà ăn rồi cơm quá lửa, biết cái lòng tham còn sao không quá lửa được, rõ không? Cái lòng tham mình còn nó đổ là nó đổ, và cùng nó bục nhưng đã đi ngạo quỷ đau khổ rồi, mà cái lòng tham mình vẫn còn, cho nên bà phải vẫn bị sa đỏ thôi. Đó là cơm quá thành than lửa, ăn được. Vì ở đó chứ Mục Kiền Liên mới là về tâu với mẹ, ủa về tâu với Đức Phật. Đức Phật mới chỉ một mình ngươi dầu đắc quả la hán cũng không đủ sức cứu mẹ ngươi, bị gì tội mẹ ngươi quá nặng đi, phải nhờ chư tăng mười phương tụ về chuyển tâm niệm để chuyển tâm bà. Thì mười phương chư tăng về, rồi Đức Mục Kiền Liên mới là cầu nhờ chư tăng giúp duyên cứu độ. Thì nhiều chư tăng mới dùng cái tâm nguyện mình hướng về bà Thanh Đề để chuyển tâm niệm. Mà khi cái nhờ thần lực chư tăng chuyển tâm niệm bà chấp nhận chuyển tâm niệm rồi là bà sanh thiên, sanh cõi lành, cõi trời. Không Phật không có độ gì cõi trời, chư tăng không độ được, mà giúp duyên cho bà để bà chuyển tâm niệm, chính bà độ bà thôi. Khi mình chuyển tâm niệm được là giải thoát, mà còn cái lòng tham đó là còn bị sa vào cõi ngạ quỷ không biết ngày nào ra. Mà tự thấy cái ý tu chưa? Thành ra mình chỉ, Đức Phật nói là tu như thế nào là chuyển tâm niệm mình được là mình tu trì, chuyển tâm xấu làm tâm tốt, chuyển tâm thấp thỏi thành tâm cao thượng cao đẹp, là được quý báu tốt đẹp. Cho nên kêu gào của ngạ quỷ rên xiết trong địa ngục, ta giàu không thấy không nghe mà họ tới cầu cứu cầu thế. Hiện bây giờ ta không thấy không nghe đâu, bị vì cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục nó khác trên cõi mình, mình không thể thấy nghe được. Chỉ Đức Phật dùng huệ nhãn, chỉ vị A La Hán dùng huệ nhãn mới thấy được. À, thì bây giờ họ đương cầu cầu cứu cầu tế đó. Ngoài kinh thời không đâu bày rõ việc này, ngoài Phật thời không ai nói rằng việc đó được. Nếu không có kinh thì không bày rõ việc mà trong vô lượng kiếp tới giờ mình với chúng sinh đồng thân màng quyến thuộc với nhau, mà ngoài Phật không ai thấy rõ như thế nào là cõi địa ngục, như thế nào là cõi ngạ quỷ, như thế nào là cõi súc sinh, như thế nào là cõi người của mình. À, thì ngoài Phật không ai bày tỏ việc đó được. Mà hôm nay Phật tử có đầy đủ duyên lành được nghe lời Phật bày tỏ, mà nếu mình tin nhận, tất nhiên mình lấy tri kiến Phật làm tri kiến của mình, rất tốt đẹp. Vì thế nên Bồ Tát xem kiến rận đều là quá khứ phụ mẫu, thú cầm đều là chư Phật vị lai, nên thường lo cứu độ, luôn nghĩ báo ân. Vì thế cho nên hàng Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát rồi thì xem kiến rận đều là quá khứ phụ mẫu. Những con kiến, những con rận, những con vật nhỏ li ti đó cũng đều là cha mẹ tiền kiếp của mình. Có tự nghĩ gì? Chứ thật ra là quá khứ phụ mẫu là sao? Những kiếp trước biết đâu mình cũng là con kiến, con rận, bây giờ mình tiến lên làm người đây. Thế hay là cha mẹ tiền kiếp mình mới là làm ấy quá, trở lại làm con kiến, con rận. Vì lẽ đó cho nên Đức Phật khi mà tu trì rồi là Đức Phật mới chỉ dạy mình trước nhất cấm sát sanh. Ở tại gia tạm cấm sát sanh là cấm giết người. Nhưng mà lần lần mình tu tập, mình hiểu lần lần rồi, bắt đầu mình tạm tạm mình cấm không giết con trâu, con bò, thú vật lớn. Lần lần mình không giết con heo, lần lần mình không giết con gà, con vịt. Lần lần cái mình ăn chay trường luôn, mình ăn chay trường luôn, cái mình hiểu được lời Phật dạy vậy thì chết mồ rồi. Con mũi, con kiến, con rận gì á là cũng là chừng quá khứ phụ mẫu của mình. Thì cái lòng từ mình nó ban, nó từ lớn ban chí nhỏ. Cho nên Đức Phật dạy chư tăng như thế này, trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy chư tăng hồi xưa cách đây mấy ngàn năm uống nước đó, nếu như ai trong nước có 384.000 trùng, nếu như ai không nguyện chú này thì như ăn thịt chúng sinh. Quý vị tăng một cái bát nước như vậy, Phật tử thấy không? Trong nước này có ấy, nó hơi đục chứ nước mưa trong á, là Đức Phật nó có 84.000 di trùng trong đó. Hồi xưa ai tin được nước trong vậy mà sao có 84.000 di trùng, ai chịu nổi? Nhưng bây giờ khoa học dùng kiến điện tử rọi vô rồi là Đức Phật nó vô số di trùng trong một bát nước trong. Mấy ngàn năm sau mới chứng minh lời Phật nói. À, thì quý Phật tử biết rằng như vậy rồi, bây giờ mình làm sao không lấy được, nhưng mình phải chú nguyện lòng từ bi. Thôi bây giờ không biết gì sự sinh tồn của thân xác, tạm uống nước này, tu thành Phật tu độ cho, ráng lên làm người tu độ là đến thành Phật. Nghe ha? Còn bây giờ Phật tử cũng tạm lần lần đi. Nhưng người ta nói bây giờ mình làm ruộng, làm rẫy không biết sát sanh sao được, nhưng mình dùng lòng từ bi nó thôi, bây giờ cuộc sinh sống này thì muôn loài vạn vật á, thì làm sao đi giùm tôi hết đi. Bữa nào mà rầy quá thôi làm ơn bay, mà có không bay thì biết sao tôi. Vậy thì tôi mà tạm ơn thì tôi xịt chứ biết sao vậy. Nhưng mà lòng từ bi chứ mình đừng có hiếu sát. Nhưng mà chuyện này nó là phải vậy tạm thôi. Nhưng mà rồi tôi nói thôi tạm gia đình vậy, chứ hôm nào mà tôi nguyện lần lần tôi xuất gia giải thoát thì tôi không có làm việc này nữa, chắc tôi không có sát. Lỡ rồi, lỡ làm người rồi mà lỡ làm ăn này rồi, nếu không ấy tôi cũng chết. Thì thôi giờ mấy người cứ làm ơn bay đi giùm tôi, bay đi không được thì thôi tôi nguyện, tôi lỡ có chết thì nguyện về Tây Phương Cực Lạc hết, làm mình dùng cái lòng từ mới được, chứ mình đừng có thiếu sát hay sát là không được. Bởi Đức Phật nói là cái giới sát sanh á, mình gặp người ta giết mà mình vui lòng theo cũng phạm giới sát nữa, nó khó vậy đó. Giới là phạm với cái tâm niệm mình. Còn bây giờ chưa thấy đa số mà không theo dưới sư thì ý niệm rồi, cái lòng từ trang hòa hiểu rồi. Con mũi nó có lỡ cắn thì phủ cho nó bay, còn mình sạch dập lép bà. Gặp nó cắn thì đập rồi dập lép bà. Thấy nhiều người vậy đó, tại là mình chưa hiểu sâu, mình nói thôi con gì á, kiến đâu nó khác xa mình, ba con nhỏ nhoi này có gì. Nhưng mà ai nhờ lời Phật nói gì thiệt là mình cảm vấn đề đó. Bởi cái lòng từ chư Phật đó, lòng từ chư Phật đó sâu rộng, thấy rõ, siêu thoát lắm. Bởi vì tôi nói ở bên Thiên Chúa cũng dễ lắm, cái đạo bên Thiên Chúa là bị cái căn cơ trình độ dạy đạo đó còn thấp. Cho nên hình như cái ngày thứ 6 gì đó, cấm không cho ăn thịt mà ăn nước của thịt nấu được. Bây giờ dễ mà, cái ngày ăn chay ta thì vậy đó, ăn chay cái gì đó. Mà còn ông cha cái ngày thứ 6 là không, là cái ngày nào đó, đó là không cho sát sanh thì không sát sanh. Nhưng mà cái ngày thường đó là mấy ngày đi, ông cha tính sư ở chợ ở Tam Bình, sư có đi xuống chứ mà đến chỗ ông cha du hộ ngoài đời á, đến ở ông cha thì cái ngày đó ông cha ông đi cầm súng bắn chim, đi bắn chim ăn, đâu có lòng từ bị chưa biết. Cái nói là tất nhiên người ta nghĩ rằng là kêu vật dưỡng nhân không à, Chúa sanh như vật đó là để dưỡng mình. Bởi vì cái bài vở thấp, chứ không phải Đức Chúa Duy không biết. Đức Chúa Duy là một vị đại thánh luôn à, nhưng mà cái trình độ chúng sinh tới đó, bài vở tới đó, ngày giảng vậy thôi. Còn Đức Phật cuối cùng giảng rốt ráo, đến chữ tăng rồi là phải rốt ráo, là những con thú vật đó cũng đều cha mẹ tìm kiếm sâu xa không à, cân bằng quyết thuộc. Cái lòng từ mình nó chan hòa vậy đó, phải không? Cái lòng từ mình rất là chan hòa. Vì tưởng khổ sanh tử, ta cùng mọi người từ nhiều kiếp đến ngày nay luôn ở trong biển sanh tử, lúc làm trời, lúc làm người, hoặc cõi này hay thế giới khác, chết đây sanh kia, thoạt lên thoạt xuống, ngạ quỷ xóm đi mà chiều lại, địa ngục nay ra mà mai vào, đao sen kiếm thọ dứt nát thân mình, đồng sôi sắc đỏ cháy rã tâm can, khóc la trong lửa, rên rỉ trong băng. Tôi Phật tử thấy cái này mình nhớ nha. Vì tưởng khổ sanh tử, cái chỗ này quan trọng lắm nha. Phật tử ai cũng xài chỗ này cũng được hết nha. Cái bàn kia rồi mấy cái điểm kia sư dùng nhiều, mà chỗ này là Phật tử dùng được hết nha. Đó nghe lời. Vì tưởng khổ sanh tử, ta cùng mọi người từ nhiều kiếp đến nay luôn ở trong biển sanh tử. Hồi đó giờ chính sư cũng nằm trong biển sanh tử cũng như Phật tử thôi ha. Lúc thì làm trời, lúc thì làm người, hoặc cõi này hay cõi khác. Bởi vì trong sanh tử là trong sáu đường là bị sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên ha. Thì khi làm trời, lúc làm người, hoặc cõi này hay thế giới khác, chết đây sanh kia, thoạt lên thoạt xuống. Thoạt lên là lên cõi thiên đường chư thiên, thoạt xuống là xuống súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục ha. Ngạ quỷ xóm đi mà chiều già lại. Ngạ quỷ xóm đi, xóm rồi tôi mới thoát đó, rồi cái trở lại ngạ quỷ nữa. Mới thoát cái ngạ quỷ mà hàng bao ngàn triệu năm mới là thoát khỏi ngạ quỷ. Mà thoát ngạ quỷ rồi cái làm ác cái trở lại ngạ quỷ nữa. Rồi xóm đi chiều lại. Địa ngục nay ra mà mãi vào. Cái địa ngục là mới, bây giờ thường thường á, từ địa ngục nó lên thì mình làm lên gì? Thân thú, thú là mới lên thân người được thân ở biên địa chứ không được ở như cái người kinh mình đâu. Nội trong ở trong Việt Nam mình mà có người kinh người thượng đó, phải không? Mình được người kinh mình là được tiến hóa hơn đó. Còn người tội lỗi nhiều ở biên địa là ở vùng biên giới, biên địa là không có đạo đức. Ngạ quỷ sớm đi mà chiều lại, địa ngục nay ra mà mãi vào, đao sơn kiếm thọ đứt nát thân mình. Là người nào mà coi trong kinh Địa Ngục Ký đó ha, thì mới là người nào quấy ác đó, nằm lăn ở trên cái đao, nằm lăn ở trên cái đao sơn, là núi mà núi đao, núi gươm, mình răng đó là chảy máu, khổ đau lắm ha. Đồng sôi sắc đỏ, cháy đỏ thân mình. Ta kêu rằng cái người mà tội nhiều tội là nằm trong cái bột cột mà đồng sôi, mà lửa đỏ đồng sôi, mà tên ở trên quỷ sứ nó nấu những cục đồng sôi, nó đổ trong cổ mình á, nó đổ trong cổ mình, nó cháy xèo xèo rồi ráng nút. Thật dữ lắm, ớn lắm. Đạo tử không hiểu cái đó, Đức Phật nói thiệt, địa ngục có thiệt chứ không phải ấy nha. À, cháy rã tâm can, khóc la trong lửa, rên xiết trong băng. Mà ở trong cái hàng băng đó, tôi nói nè, khóc la trong lửa là ở trong cái lửa địa ngục á, thì nó nóng. Bởi ngày nói là khóc la trong lửa, lửa rất nóng. Một hôm đó thì nói vụ nóng nè, Đức Ngục Kiền Liên á, làm vị thần thông bậc nhất của Đức Phật á, hôm đó xuống dưới địa ngục, vào cảnh địa ngục, Thì thánh địa ngục thờ vào ngục lửa, thấy chúng sinh nó rên xiết đau khổ, nó nóng bức quá. Cái ngài mới là ngắt chút xíu lửa, ngài để cho y, ngài đi lên lên cõi trời, trở về cõi trời. Tôi nói cõi trời nóng hết cõi trời, cõi trời than khóc la quá biết cái gì. Cái mới sau là mới nhận ra ông này ông đem lửa từ địa ngục về, cõi trời nóng quá nóng, một chút xíu lửa nóng vậy đó, là lửa dưới dưới là mấy ngàn độ đó. Nhưng mà lửa nghiệp. Cho nên coi trong cô ba bán cháo gà nói chuyện ông Phủ đó, thì khi mà cổ thấy lửa từ xa nóng bức kinh khủng luôn, mà cổ cái này thử nghiệp mà vô trả vô lại nó bắt được quá trời. Và tại vì cổ không có nghiệp đó, cổ không có nghiệp đó, cho nên lửa nó không nhầm gì mình hết trơn. Mà còn cái người nghiệp đó là thấy rất là nặng, rất là nóng. À nó nóng. Chứ thật đó là gì? Là quyển giả thôi. Cho nên mấy người tu mà chứng đạo tự thấy không? Mấy người tu chứng đạo rồi người ta nước đương xôn sụt sụt mấy ngày, để đồ và cái kim trong đó ngày thò tay lấy ra nó quá chứ. Là gì đối với ngài là ngài nhận rồi, đó là quyển thôi. Rõ không? Còn mình là mình cái nghiệp mình thấy thật thì nó là nước sôi thật, thọc vô là phỏng tay à. Nó như nó vậy chứ có gì chứ. Rồi lên cái trường hàng băng đó, cái này tôi coi kinh Địa Tạng nó có rõ đó ha. Hàng băng là cái băng lúc mà cái băng như tuyết lạnh vậy đó. Người tội vô nó rồi, băng nó rồi là rên xiết trong băng, là băng nó nứt, nứt da nứt thịt. Mà sự thật ra cõi địa ngục nó không phải da thịt như mình, đó là cái tư tưởng thôi. Cái tư tưởng của mình nó tạo ra gì? Nó thấy như nứt da nứt thịt, đau khổ rên xiết, mà có đó cái tư tưởng. Cho nên á, khi mà quỷ sứ nó cho mình vào nước sôi, rã thân mình rồi, bắt đầu trở lại tái kiếp thân nữa, cái thân bằng tư tưởng nó đâu có rã luôn, nó ngộ vậy đó. Nhưng mình vẫn thấy nóng bức, thấy đau khổ, là cái nghiệp của mình nó vậy. Bây giờ sẽ nói loại rõ nghiệp nè. Xác thân mình là tứ đại hợp thành, nó là vật vô tri, mà muốn có tri có giác là có hiểu biết đây là do tâm. Mà tâm mình không hình không tướng không màu không sắc, thì hai cái tách rời ra mà không có đau đớn gì chứ. Nhưng mà bây giờ ngắt coi, đau à, nhéo coi nó đau à, chảy máu à, nó đau à, là do cái nghiệp mình, cái thân mình và cái thân mình và cái tư tưởng nó hợp lại là bắt đầu nó thành cái nghiệp, nó làm đau thế đến. Thì cái cõi địa ngục nó cũng vậy đó, khiến cho mình phải đau đớn vậy. Đó là cái tư tưởng mình mà, thấy không, có gì phải đau đớn, nhưng mà nó vẫn thấy đau đớn. Muôn lần sống chết nội ngày đêm, dây lá khổ đau bằng thế kỷ. Đương lúc đó giàu biết khổ, nhưng ăn năn sao kịp, sau khi thoát khỏi liền quên, vẫn tạo tội như thường. Đương lúc khổ đó giàu biết khổ, nhưng ăn năn sao kịp. Bây giờ mình lỡ làm tội quấy ác rồi xuống địa ngục rồi, mình muốn lúc đau khổ muốn ăn năn mà sao kịp nữa. Bây giờ mình đương cũng như là cái người mà bị tù tội đó, ăn cướp của giết người rồi vô tù tội 20 năm khổ sai, rồi vô nó tôi ăn năn sám hối. Thì muốn ăn năn sám hối phải 20 năm sau mới ra tù, phải không? Thì mình bây giờ mình đương làm quấy làm ác xuống địa ngục rồi, thì mình muốn ăn năn chăng nữa cũng phải là hết hạn á, hết hạn mãn hạn cái tội mình rồi mới ra được. Thì ngài nói rằng đương lúc đó giàu biết khổ, nhưng ăn năn sao kịp, sau khi thoát khỏi liền quên, vẫn tạo tội như thường. Rồi hết khổ rồi cái lên, hết rồi lên làm người, lên làm người cái tâm mình quấy ác còn tạo tội nữa, tạo tội nữa xuống địa ngục nữa, bởi vì nó lăn lăn lộn lộn hoài không thoát khỏi được. Vì hiểu cái đó để chi vậy? Hiểu cái đó để tìm phương giải thoát. Ráng niệm Phật mà về có Phật cho rồi đi, nó khỏe nên thôi trở gì cả địa ngục nữa. Có đấy. Ở vòng vòng mới trở lại à, đi vòng vòng hồi trở lại đó à. À bị lại nhiều lần rồi chứ không phải một lần thật đấy. Mình cũng từng vô cái địa ngục nhiều lần rồi đó. Bây giờ mai phước được ra rồi mà nắm được cái dây này, mình làm ơn níu kéo đi luôn đi nha, đừng có trở lại nữa. Nghe Phật tổ nói vậy mà ráng đó. Tâm không hằng như lữ khách rủi dông, thân không định giường cửa nhà thay đổi. Các bụi cũng không tính được số thân đã thọ, nước biển vẫn không nhiều bằng giọt lệ chia ly. Ngài nói thống thiết ghê ha. Tâm không hằng như lữ khách rủi dông, tâm không hằng còn như lữ khách rủi dông là nhớ nghĩ tưởng đủ điều. Hiện bây giờ Phật tử đi coi, ngồi đó niệm Phật chứ thực ra để rong ruổi Vũng Tàu, Đà Lạt, Huế, nhà Thanh Lý, nhà Thiện Bú đi vô, đi vô nhà máy nó là đủ chuyện, là vô giường sẽ đi đủ thứ à. đi dắt, mà thấy không? Nên cái nói tâm không hằng như lữ khách vũ rong là vậy đó. Thân không định giường cửa nhà thay đổi. Cái thân không định là đâu phải thân mình, có nhiều người hiểu lầm đó. Bây giờ thân người thì sao bỏ cái thân làm người nữa? Không phải vậy. Do cái nghiệp lực. Bây giờ thân người có thể kiếp sau làm thân trời, có thể kiếp sau làm thân thú, có thể kiếp sau làm thân ngạ quỷ. Phải không? Kêu nói là thân không định giường cửa nhà thay đổi, cát bụi cũng không tính bằng số thân đã thọ. Tự coi cát bụi nhiều biết bao nhiêu mà không tính bằng số thân mình đã thọ. Vô lượng kiếp tới bây giờ thọ thân nhiều lắm rồi nha, đừng có nói một hai thân à. Ồ, nhiều lắm, nhiều lắm. Nước biển vẫn không nhiều bằng giọt lệ chia ly. Giọt lệ chia ly này sao? Thương yêu xa lìa khổ, mình thương con, thương cháu, thương vợ, thương chồng, thương cha, thương mẹ. Nhưng mà thương đó rồi bằng gì? Chia ly. Rồi cũng không sanh biệt. Tất nhiên là không ly bằng lúc sanh tiền thì cũng đi về lúc chết à, chết rồi cũng chia lìa. Bây giờ đôi khi nhà cửa êm ấm không chia lìa thì chết rồi cũng chia lìa. Nhất định cái giọt lệ chia ly này phải có. Mà cái giọt lệ chia ly này là nước biển vẫn không nhiều bằng. Phật tử có biển mênh mông như vậy đó mà giọt lệ chia ly của mình nhiều hơn nữa thì nghĩ rằng khổ biết bao nhiêu. Khổ lắm nha đó. Nếu không lời Phật, việc này ai thấy ai nghe. Nếu không có huệ nhãn Đức Phật thấy như vậy rồi mà chỉ dạy cho mình thì ai thấy ai nghe chỗ này. Ai thấy ai nghe chỗ này? Chưa từng ai thấy ai nghe đâu. Vị thánh nhân thường không bao giờ biết được đâu. Nên chỉ có Phật mới rõ suốt được những cái lý như vậy. Nếu chẳng xem kinh, lý đó đâu hay đâu biết. Nếu xem kinh, không xem kinh mà xong kinh Phật dạy á, thì những cái lời Phật dạy ghi chép lại trong kinh thì cái lý này ai hay biết được. Thế mà nhờ lời Phật dạy ghi chép trong kinh, hôm nay mình có đọc mới có biết được. Nhược bằng đời này cứ tha mái như cũ, vẫn si mê như trước, e rằng muôn kiếp nghìn đời lạc lầm mãi mãi. Đó. Nếu mà hiện đời này mà cứ tha mái như cũ, nếu mà còn tha mái, cái tình thương mình cứ việc thương nhà, thương cửa, thương vợ, thương con, thương cháu, thương chích hoài là cái dòng kinh nó tha mái như cũ thì vẫn si mê như trước, là cái tâm si mê là chạy đuổi theo lòng ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Chạy tới ngũ dục này mãi thì ta nói là si mê như trước. À, e rằng muôn kiếp nghìn đời lạc lầm mãi mãi. Nếu mình còn si mê nữa, mình còn chạy tới dòng ngũ dục nữa thì muôn kiếp ngàn đời sau này lạc lầm mãi mãi và bị xa đỏ hoài hoài. Đau khổ biết bao nhiêu. Thân người có được mà dễ chết mất. Giờ tốt dễ qua mà khó trở lại chẳng may. Sau này phải xa vào ác đạo, lại tự mang lấy khổ. Bây giờ ai thế được cho? Nên ta phải dứt lòng sanh tử, diệt biển dục tình, độ mình độ người đồng bên bờ giác. Quan hệ tại chỗ một đời này không thể bê trễ được. Ngài nói tha thiết ghê hơn. Thân người khó được mà dễ chết mất. Như sư nói hồi nãy đó là thân người khó đến như là đất chín móng tay. Mất thân người như cõi đại địa. Bởi nói là thân người có được mà dễ mất, chết mất. Giờ tốt dễ qua mà khó trở lại. Giờ tốt là giờ gì? Giờ Phật tử đưa ngọn giáo pháp đây. Nếu không khai thác, không sử dụng thì khó trở lại đây. Nghe không? Khó trở lại. Nếu mà lơ mơ rồi mà ảnh hoài không chịu nghe pháp, không chịu tu trì nữa thì sao mà muốn nghe pháp không phải dễ á. Chẳng may sau này phải xa vào ác đạo, lại tự mang lấy khổ. Bây giờ ai thế được cho? Nếu trường hợp mà mình là ác quấy rồi thì mình xa vào ác đạo thôi. Thì bây giờ ai thế được cho? Mình vào ác đạo là mình phải bị chịu khổ thôi. Thì ai thế cho mình được? Vì điều đó cho nên phải ráng lo tu trì. Nên ta phải dứt lòng sanh tử. Những cái lòng sanh tử của mình phải chấm dứt đi. Mình phải cầu về ta phương cực lạc để giải thoát. Diệt biển dục tình, tất nhiên là thất tình lục dục phải diệt bỏ. Độ mình độ người đồng lên bờ giác. Mà trước tiên mình lo độ mình, tâm mình trong sạch đi, rồi phát tâm độ người đồng lên bờ giác, đồng về có Phật hết, đồng giác ngộ tự tánh Phật cả. thì quan hệ tại một đời này không nên bê trễ được. Quan hệ đời này ngay nơi đây ráng lo tu trì, đừng lo bê trễ. Bê trễ một cái là kẹt kiểu lắm, là khó được mà trở lại cái giờ phút tốt đẹp này. Chưa có động câu chuyện, có một vị thiền sư nhờ nói lại con vị, có một vị đó ở đối xóm đến rồi lễ Phật rồi thăm viếng vị thiền sư, nó thôi bây giờ ông nên phát tâm tu trì đi. Ông nói thưa ngài, bây giờ con tu trì giờ cũng được mà, nhưng mà thôi để ông thẳng đi, chờ con nó lớn rồi con lập gia đình nó xong hết rồi con theo ngài xuất gia tu à. Ông nói vậy rồi mà con chưa lớn, mới vài năm sau con chưa lớn hẳn mà chưa lập gia đình kịp là ông chết rồi. Sao kịp? Bởi ngay bây giờ tu liền, bây giờ không biết kịp chưa mà ở lo cho hẹn. Hẹn ngày hẹn giờ rồi cái quỷ vô thường nó đến, mình sao mình biết được, phải không? Sao đến được? Vì đó cho nên quan hệ tại một đời này không nên bê trễ được nữa. Tu ngay đi, biết rồi tu ngay pháp giải thoát đi. Bây giờ có đường hướng, có pháp giải thoát rồi, tại sao mình không phát tâm tu trì? Uổng nha. Điểm thứ 7, vì tôn trọng thánh linh, tâm tánh của ta cùng Phật Thích Ca Như Lai không hai không khác. Tại sao Đức Bổn Sư đã thành Phật sáng suốt tự tại mà ta vẫn còn là phàm phu hôn mê điên đảo? Đó, vì tôn trọng tánh linh. Điểm thứ 7, nhớ nha, vì tôn trọng tâm linh của mình. Mà như thế này, tâm tánh của ta cùng Đức Thích Ca Như Lai không hai không khác. Bởi tôi nói là tâm Phật chúng sinh giai đồng, tâm mình và tâm Phật Thích Ca không hai không khác, bản thể giai đồng, được nghe không? Đó. Tại sao Đức Bổn Sư đã thành Phật sáng suốt tự tại? Đức Bổn Sư của mình thành Phật rồi, tự tại thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi rồi, mà ta vẫn còn phàm phu hôn mê điên đảo. Đức Phật cũng như mình mà ta sáng suốt giá thoát khỏi rồi, mình bây giờ hôn mê điên đảo, như vậy có thẹn cùng chăng? Vậy mà ráng vào tu nha. Đức Bổn Sư đã vô lượng thần thông trí tuệ, vô lượng công đức trang nghiêm tự tại giải thoát, mà ta chỉ có vô lượng nghiệp hệ vô minh, vô lượng phiền não ô trược sanh tử khổ sở. Tại sao vậy? Mình cùng đồng bởi Đức Bổn Sư Thích Ca của mình đã vô lượng thần thông trí tuệ, muốn gì được nấy, muốn đi khắp trong mười phương tự tại, khỏi cần xe tàu phi thuyền gì chứ, đi đâu cũng tự tại chứ. Nghe là thần thông trí tuệ, vô lượng công đức trang nghiêm tự tại giải thoát. Tức tiên là vô lượng công đức mà trang nghiêm tự tại giải thoát, là tự nhiên mình ở trong cõi này ngày không ôm cõi này, không nhiễm cõi này, không kẹt cõi này, thì quá tốt đẹp, có quý báo rồi. Thì mình như thế nào mới được? Thì mình phải quán như vậy đó. Còn ta thì chỉ có vô lượng nghiệp hệ vô minh, ngài vô lượng công đức mà mình thì vô lượng nghiệp hệ vô minh. Mình cứ tạo vô minh hoài, mình cứ chạy theo cánh đời u tối hoài, mình cứ chạy theo con đường sanh diệt của sáu trần hoài. Vì do đó cho nên mình phải đau khổ. Vô lượng nghiệp hệ vô minh, vô lượng phiền não ô trược sanh tử khổ sở. Đã vô minh rồi mình đi vào con đường sanh tử, đi vào con đường khổ sở không? Là do mình vô minh mê khổ mà ra. Vì đó cho nên Phật tử phải làm sao nối chí theo Phật để thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi con đường phiền não ô trược, mới thoát khỏi khổ. Vì đó nên phát tâm Bồ Đề nguyện về có Phật là được. Tâm tánh đồng một mà vì mê ngộ nên khác nhau như trời với vực. Ví mưu vô giá bủ châu dưới sinh lầy, xem như đất đá, nay ta phải dùng vô lượng thiện pháp để đối trị phiền não. Tu đức công thành, thời tánh đức mới hiển bày. Như bủ châu được rửa sạch lau khô, để trên tràn cao liền phóng quang chiếu sáng. Như vậy mới là không uổng công giáo hóa của Phật và chẳng phụ tánh linh của mình. Đọc lại. Tâm tánh với mình với Phật đồng một, nhưng vì mê ngộ mà khác nhau xa với trời với vực. Bây giờ Đức Phật là mê, của Đức Phật ngộ, của mình là mê, thì khác nhau xa. Ngộ là tâm tánh. Xin nói lại, tất cả Phật tử đầy đủ trí huệ, toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn tài. Cái bản thể mình người nào cũng vậy cả. Nhưng mà mình mê là cái kia nó liếp đi, nó che liếp không hiển lộ được. Còn Phật là hiển lộ trọn vẹn. Cho nên nếu so sánh ra đó, thế là mình với Phật cách xa nhau một trời một vực. Tuy vậy mà bản thể đồng nha. Ví như vô giá bủ châu dùi dưới sình lầy, xem như đất đá. Mình là vô giá bủ châu cả, mà vô giá bủ châu đó gì dùi dưới sình lầy mình coi như đất đá. Thì bây giờ mình có vô giá bủ châu mà mình bị kẹt dây sình lại. Thôi để màng đi chút xíu nữa đi, để màng đi, đừng nên đừng chuyền chút xíu nữa. Ủa, nay ta phải dùng vô lượng thiện pháp để đối trị phiền não. Đó, bây giờ Đức Phật nói là 84.000 phiền não trần lao, thì Phật tử phải dùng 84.000 trí huệ, là do sự sáng suốt mình không bắt buộc. Phật tử phải học hết thuộc 84.000 trí huệ như thế nào. Nhưng mình học nắm được cái gốc rồi thì mình tùy duyên ứng đáp trong mọi hoàn cảnh. Cái sự thanh tịnh sáng suốt mình rồi là mình sẽ ứng đáp sáng suốt trong mọi hoàn cảnh để mình chuyển hóa. Cho nên ta phải dùng vô lượng thiện pháp để đối trị phiền não. Tu đức công thành thì tánh đức mới hiển bày. Đó, tu đức công thành, tu đức thế nào là tu thanh tịnh. Công đức là do thanh tịnh tâm mình. Cái phước đức là làm phước làm lành, đó là hữu lậu. Còn công đức là vô lậu, là lo thanh tịnh niệm Phật ha. Do lo thanh tịnh niệm Phật, niệm Phật để cái tâm mình thanh tịnh, mà càng thanh tịnh đó là công đức tánh. Cho nên tu đức công thành thì tánh đức mới hiển bày. Tu đức làm lo thanh tịnh cái tâm mình, ta dùng hết giọng là quần chơn. Quần chơn là kêu là tánh đức. Tử Thế Tổ nói rõ không? Khi mình hết giọng thì quần chơn, mà muốn hết giọng được là kêu mình tu đức, là mình lo thanh tịnh niệm Phật. Thì khi niệm Phật rồi, thời gian tâm mình thanh tịnh rồi thì tánh đức mới hiển bày, là cái bổn tâm bổn tánh mình hiển bày. Như bủ châu được rửa sạch lau khô, để trên tràng cao liền phóng quang chiếu sáng. Mình đây là viên ngọc, như viên ngọc chùi bùn. Bây giờ mình lau hoài nó chùi, mình dắt lên mình chùi khô, mình lau rồi thì nó để trên cái tràng phát sáng. Thì mình lau sạch rồi thì tâm tánh Phật mình hiển lộ. Thế thôi, chứ không có gì làm. Như vậy mới là không uổng công giáo hóa của Phật và chẳng phụ tánh linh của mình. Phật tử ráng tu như vậy, ráng niệm Phật được vậy, để cái viên ngọc mình được tròn sáng, thì không uổng công giáo hóa của Phật và chẳng phụ tánh linh của mình. Và chẳng phụ tánh linh của mình là tánh linh của mình có sẵn, mà hồi xưa giờ mình quên mình phụ đi. Cái sự tốt đẹp của mình có mà mình quên mình phụ đi. Nghe, bây giờ ráng nhớ lại, ráng tu tập để tánh linh mình hiển lộ, là bây giờ mình không phụ tánh linh của mình. Mình cứ xoay lưng tánh giác mình là mình phụ đấy, mình quên là mình phụ đấy. Bây giờ mình nhớ tánh giác của mình lo tu tập thanh tịnh, trong sạch, trong sáng, thì cái người đó là không phụ tánh linh của mình. Mà người không học hiểu đạo, không lo tu trì để tâm mình trong sạch, đó là những người phụ tánh linh của mình. Cái tánh linh của mình quý báu tốt đẹp, mình không biết xài thì mình phụ là nó uổng lắm, rất là uổng nha. Điểm thứ 8, vì sám hối nghiệp chướng. Kinh nói phạm một tội kiết la phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của tứ thiên vương. Tội nhỏ còn bị báo khổ như vậy, huống là tội trọng ư? Trong kinh Phật nói mà tội một kiết la là một tội rất nhỏ, kiết la là tội nhỏ, mà phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ tứ thiên vương. Phật tử biết tuổi thọ tứ thiên vương là sao? Trời tứ thiên vương ở giữa chừng núi Tu Di, hai cái nít nhỉ, hai cái nít đầu nhọn để ngược lại đó, là tứ thiên vương ở giữa cõi trời Đao Lợi, mà ta kêu rằng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế về cơ bên cao đài là ở trên cái mặt trên đó, cái mít đó ngọc bằng á, là kêu cõi trời Đao Lợi. Rồi trong trời Đao Lợi chánh rồi 33 cõi trời xung quanh, thì có thể trong cõi trời Đao Lợi ta kêu rằng Chúa 33 cõi trời luôn. Thì Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế về cơ đó là ngài là chủ trì ở đó, ngài Đức Ngọc Đế ở trên cõi trời Đao Lợi làm vua cõi trời Đao Lợi, kêu Đức Đế Thích cũng được. Thì trong đó một ngày một đêm á, cõi trời tứ thiên vương bằng 25 tuổi, bằng 50 năm ở dưới mình. Tuổi thọ của trời tứ thiên vương bằng một ngày một đêm bằng 50 năm với mình, mà tuổi thọ đó là bằng 500 năm, là 25.000 năm. Tuổi thọ tuổi trời tứ thiên vương bằng 25.000 năm với mình. Xin nói lại, tuổi thọ trời tứ thiên vương á ha, là 500 năm, mà một ngày một đêm bằng 50 năm với mình. Tuổi trời thọ trời Đao Lợi đó 1.000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm với mình. Lâu vậy đó ha. Thành ra bây giờ mà mình một tội nhỏ bằng đọa địa ngục bằng tuổi thọ của Tứ Thiên Vương, là một tội nhỏ mình bị xa địa ngục bằng 25.000 năm. Thế chứ một tội nhỏ thôi đó. Tội nhỏ còn bị quả báo khổ như vậy, huống là tội trọng ư? Nếu mình sanh tội trọng còn lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Nay ta mỗi ngày một cử một động thường trái giới luật, lúc ăn lúc uống luôn phạm thi la. Nay hôm nay đây, mỗi ngày mình đây nè, một cử một động mình trái giới luật. Lô Ly Phật tử thấy một cử một động mình đi đáp trùng dế chết, mình cuốc đất chết, mình xịt thuốc trầy chết. Thì ta nói một cử một động mà mình thường trái giới luật, lúc ăn lúc uống lòn phạm thi la, lúc ăn uống mình cũng phạm giới, phạm giới những con thú mình giết mình ăn cũng phạm giới, cũng phạm giới sát. Thành ra mình không khéo được á, thì trong lúc ăn lúc uống cũng phạm thi la, tính kỹ trong một ngày cũng đã nhiều tội. Mỗi một ngày mình lại gây nhiều tội rồi, không thế nào mà trừ được hết chứ. Một ngày đã gây nhiều tội rồi, huống là trọn đời cho đến nhiều kiếp về trước kể sau cho xiết. Hôm nay mình làm lành làm thiện, nếu mà không khéo trừ không hết, trừ không hết tội. Mà trừ không hết tội chắc xa đường ác quá. Đó, mà ráng nghe được lời này Phật mà ráng tu thôi, mà về có Phật được thì khỏe hết. Cho đến nhiều đời kiếp kể sau cho xiết, cứ lấy ngũ giới mà thẩm xét cũng chưa chắc tròn vẹn, huống là mười giới, cụ túc giới, bồ tát vô lượng giới ư? Cứ lấy ngũ giới cấm là giới của Phật tử thường thường cho thọ trì tam nguyên ngũ giới đó, mà thẩm xét cũng chưa chắc trọn vẹn. Nội năm giới thôi mà mình thẩm xét là mình chưa giữ trọn vẹn năm giới nữa, huống là mười giới là giới sa di, tu xuất gia sa di thì giữ mười giới, cụ túc giới là như quý sư đây 250 giới, bồ tát vô lượng giới là 48, mười giới trọng 48 giới khinh, giới của bồ tát. Ừ, những giới đó còn dễ phạm lắm, nhúc nhích chút là phạm, nhúc nhích chút là phạm. Thành ra bây giờ mình làm sao mình trừ cho nổi đây? Thì vậy Đức Phật nói là mình phải nguyện về có Phật mới được, chứ lơ mơ rồi không nguyện có Phật được là mình như này mà phạm giới khó trừ được lắm. Nay ta phải hết lòng cầu ai sám hối, thương mình thương người, thân khẩu tha thiết, nước mắt theo lời mà tuôn ra, mới mong tội được tiêu, khổ được thoát. Mình biết như vậy rồi thì hôm nay mình mỗi ngày Phật tử phải sám hối nha, lo những có bài sám hối ngắn, nên sám hối. Thương mình thương người, thương mình thương người là mình lo tu trì, là mình thương mình rồi mình lo mình thương người là mình ráng tu trì thành đạo đắc quả, mình độ người. Mình thương mình là mình thương thân mình được giải thoát. Mình thương người là thương chúng sinh đừng giết gà giết vịt mà ăn. Đó, con này cũng là thương người nữa. Thân khẩu tha thiết theo nước mắt, nước mắt theo lời mà tuôn ra. Phật tử tha thiết, bữa nào sám hối cũng khóc hết trơn, cái đó là tha thiết à. Mà nếu người nào mà tha thiết nước mắt theo lời mà tuôn ra là nhất định Phật tử ăn chay được à. Người nào mà ráng thì nếu bây giờ ăn mặn lần lần tu tập rồi lần lần bữa tha thiết sám hối rồi tin những cái lời này, nước mắt theo lời mà tuôn ra thì không có nỡ ăn thịt chúng sinh nữa. Mới mong tội được tiêu, khổ được thoát. Đó, mình làm như vậy, tha thiết như vậy thì có thể là khổ được tiêu và tội được thoát mới được. Điểm thứ 9, vì cầu sanh tịnh độ, ở cõi ác trược này tấn tu rất khó, vãng sanh cực lạc thì thành Phật rất dễ. Hiểu thấy không? Tôi nói là ở cõi này ác trược này tu rất khó, ngũ đời thân ngũ trược này rất khó tu trì. Mà nếu vãng sanh được về cực lạc thì thành Phật rất dễ. Nếu mình vừa có Phật được thì mỗi buổi sáng Phật tử cầm cái giỏ thất bảo lượm qua trời, mà qua trời rơi rụng xuống là đất bằng vàng rộng không à, mà sạch trơn, không có bụi, sạch trơn thôi. Qua trời tự nhiên rớt xuống rồi mình bỏ lượm qua nào đẹp, lựa qua nào đẹp nhất rồi bỏ trong bao tùy ý mình, bỏ trong một cái giỏ báo, rồi mình ẩn từ cõi tao bà mình ẩn mình về cõi Đức Phật nào trong mười phương tùy mình, bữa đó mình chọn lựa Đức Phật để mình học đạo. Lợi dân cái hoa cúng dường Đức Phật rồi nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe thuyết pháp rồi mình ẩn cõi đó mình về có thể lạc chút xíu tích tắc rồi ra tu trì, nghe pháp rồi tu trì.